Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Tự giới thiệu bản thân là nhân viên hỗ trợ hành lý hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài, có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng xin việc làm tại hải quan cửa khẩu sân bay. Trần Văn Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt 660 triệu đồng của người khác.
Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 27 tháng 9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hoàng, sinh năm 1987, trú tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh, Hà Nội, về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 16 tháng 9, tổ công tác của Công an xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn, phát hiện Hoàng cùng Ngô Phi Hùng, sinh năm 1984, trú tại Đại Mạch, Đông Anh, đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác tiến hành dừng xe để kiểm tra. Khi nhìn thấy lực lượng công an, Hoàng đã nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã đuổi theo và giữ được Hoàng. Bất ngờ bị đối tượng này dùng súng điện tự chế tấn công gây thương tích một chiến sĩ. Tổ công tác đã phối hợp với quần chúng nhân dân khống chế, bắt giữ các đối tượng, đồng thời đưa cán bộ bị thương đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị lực lượng công an kiểm tra, nên Hoàng đã dùng súng điện tự chế tấn công cán bộ công an. Theo hồ sơ, Hoàng có 2 tiền án, 2 tiền sự và nghiện ma túy.
Ngày 27 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Thanh, sinh năm 1978, quê Hải Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết luận, tháng 6 năm 2019, Nguyễn Đức Du và Huỳnh Nam Trường Tín bàn bạc nhau mở trường gà cho các con bạc sát phạt ăn tiền để lấy 5% tiền sâu. Dù đưa cho Tín 150 triệu đồng để làm vốn mở trường gà. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, Tín thuê khu đất trống ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn để mở sới bạc. Trong thời gian trường gà hoạt động, do Du có công việc riêng nên giao toàn bộ trường gà cho Tín quản lý và tổ chức. Ngày 21 tháng 7 năm 2019, Du đang ở Đồng Nai thì biết tin công an bắt quả tang Tín khi đang tổ chức sới bạc nên Du bỏ trốn. Sau đó Du từ Bến Tre về thành phố Hồ Chí Minh thăm dò tình hình và biết Thanh thông qua một người bạn. Sau khi nói chuyện tại quán cà phê, Thanh nói rằng có quen người ở phòng cảnh sát hình sự công an thành phố nên hứa sẽ giúp đỡ Du không bị xử lý tội tổ chức đánh bạc. Tối 16 tháng 8 năm 2019, vợ Du đã mang 1 tỷ đồng đến đưa cho Du, rồi Du nhờ người đưa cho Thanh số tiền này để chạy án. Sau khi nhận được tiền, Thanh nói với Du rằng việc đã xong, chờ Thanh gọi điện thì về. Tuy nhiên, chiều 19 tháng 8 năm 2019, khi Du đang ở nhà thì bị công an mời lên làm việc. Sau đó, Du bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can và tạm giam về tội tổ chức đánh bạc. Khi bị bắt, Du làm đơn tố cáo Nguyễn Trọng Thanh đã nhận 1 tỷ đồng để lo thoát án nhưng vẫn bị bắt. Từ đó, công an bắt giữ Thanh. Thanh thừa nhận không quen biết với người trong ngành công an nhưng đã hứa hẹn nhận chạy án để lấy tiền tiêu xài. Quá trình điều tra, Thanh phản cung không thừa nhận đã nhận 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ trích xuất camera và lời khai những người liên quan, cơ quan điều tra kết luận đã đủ căn cứ xác định Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1 tỷ đồng.
Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ gây nhức nhối trên địa bàn trong thời gian qua. Trước đó, khoảng tháng 7 năm 2020, Công an thành phố Lào Cai phát hiện tình trạng mua bán công khai vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ thông qua mạng xã hội Facebook. Quá trình điều tra, đến khoảng 10 giờ ngày 24 tháng 9, tổ công tác thuộc đội an ninh Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng Uông Huy Hải, sinh năm 1991, khi tên này đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 24B1-44599 mang theo một túi ni lông màu đen có chứa 5 gậy rút 3 khúc bằng kim loại, 2 bình xịt hơi cay, 2 dùi quy điện. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã mua số hàng trên của Nguyễn Thị Chính, sinh năm 1983, trú tại số nhà 019 đường Thanh Niên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, đang đi giao hàng cho khách tại công viên Nhạc Sơn. Đấu tranh mở rộng, lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra quầy hàng số 61 và 62 của Vũ Thị Nga. Đối tượng thường xuyên cung cấp hàng của Chính để bán khi khách có yêu cầu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 133 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, bao gồm các loại súng điện, súng nhựa, súng bằng kim loại, bình xịt hơi cay, gậy rút 3 khúc, dùi quy điện, các loại dao, v.v. Vũ Thị Nga chỉ bán mặt hàng này cho người quen và thường ngụy trang bằng cách cất giấu trong các thùng hàng bình thường để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa bị cáo Trần Văn Hồng, sinh năm 1974, ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Văn Hùng. Theo hồ sơ vụ án, ông Đỗ Văn Hùng có nhu cầu xin việc cho con gái vào làm tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Do đó, ông Hùng đã nhờ hàng xóm là ông Nguyễn Văn Chí để ý giúp. Nhận lời, ông Chí đã nhờ Hồng, người tự giới thiệu là nhân viên hỗ trợ hành lý hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài. Theo lời Hồng, anh ta có khả năng xin việc tại hải quan cửa khẩu sân bay. Khi Hồng nhận lời xin việc giúp, ông Chí đã đưa cho đối phương hồ sơ xin việc của con gái ông Hùng. Bên cạnh đó, ông Chí còn đưa cho ông Hùng tới gặp Hồng. Gặp nhau, ông Hùng tiếp tục được Hồng giới thiệu bản thân đang là nhân viên hỗ trợ hành lý, hành khách tại sân bay quốc tế Nội Bài, có khả năng xin được cho chị P, con gái ông Hùng, vào làm ở chi cục hải quan cửa khẩu sân bay. Quá trình nói chuyện, ông Hùng nhờ Hồng xin cho chị DPN, con gái thứ hai, vào làm ở chi cục hải quan sân bay Nội Bài. Hồng đồng ý và hứa hẹn sẽ xin được việc cho chị N, chi phí là 300 triệu đồng, cam kết trong tháng 5 năm 2017 sẽ có quyết định tuyển dụng. Sau đó, hai bên thỏa thuận ông Hùng sẽ trực tiếp đưa cho Hồng số tiền xin việc cho chị N và số tiền xin việc còn lại cho chị P mà không thông qua ông Chí. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hồng đã không thực hiện được như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Cơ quan chức năng xác định Hồng đã nhận tổng số 660 triệu đồng của ông Hùng. Với hành vi nêu trên, Hồng bị Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, người đứng đầu có vị trí vai trò quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan đơn vị. Trong đó có công tác phòng chống tham nhũng. Thực tiễn cho thấy, ở đâu lãnh đạo gương mẫu đi đầu, kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng, thì ở đó tham nhũng ít xảy ra. Ngược lại, nếu người đứng đầu buông lỏng, không muốn và không dám chống tham nhũng, nói không đi đôi với làm, thì ở đó tham nhũng diễn ra nghiêm trọng, phức tạp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
Những chuyển biến tích cực rõ nét trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 đến nay, đã khẳng định rõ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong phòng chống tham nhũng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã rất quyết liệt lãnh đạo chỉ đạo phòng chống tham nhũng, chỉ đạo phát hiện xử lý nhiều vụ việc vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, xử lý nghiêm nhiều lãnh đạo cao cấp có hành vi tham nhũng với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Theo Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học, công tác phòng chống tham nhũng mặc dù đạt nhiều kết quả như vậy, nhưng đáng tiếc ở nhiều nơi, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng chưa được phát huy tốt, có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Còn tình trạng người đứng đầu chưa thực sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Có trường hợp nể nang né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thậm chí bao che cho các trường hợp tham nhũng tiêu cực. Nghiêm trọng hơn, nhiều người đứng đầu đã thực hiện hành vi tiêu cực tham nhũng hoặc tiếp tay cho tham nhũng.
Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã phát hiện 1.121 vụ án trên 2.473 bị can tham nhũng. Trong đó chỉ có 38 vụ, 44 người có hành vi sai phạm liên quan đến tham nhũng được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ. Việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, tổ chức đơn vị cũng chưa tương xứng với số vụ việc vụ án tham nhũng đã được phát hiện xử lý. Trong 5 năm qua, cả nước chỉ có 140 người đứng đầu bị đề nghị xử lý trách nhiệm, trong đó xử lý hình sự 8 người, xử lý kỷ luật 82 người.
một trong những nguyên nhân của tham nhũng là người đứng đầu một số cơ quan tổ chức đơn vị chưa đề cao trách nhiệm nêu gương, chưa gương mẫu thực hiện trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ, chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Công tác quản lý giáo dục cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên chặt chẽ. Công tác thực hiện trách nhiệm của mình theo thực thi công vụ chưa thực hiện đúng và đầy đủ việc tiếp công dân theo quy định. Công tác quản lý giáo dục cán bộ công chức viên chức thuộc thẩm quyền chưa được thường xuyên chặt chẽ. Công tác thanh tra kiểm tra công vụ chưa được chú trọng, chưa chủ động kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, thậm chí có nơi còn bao che dung túng cho hành vi sai trái của nhân viên. Việc tổ chức đối thoại tiếp công dân chưa thực chất, còn hình thức. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực cho biết, qua việc xử lý các vụ án tham nhũng cho thấy có nhiều trường hợp là do người đứng đầu địa phương đơn vị vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc cố ý làm trái.
Chúng ta phát huy chế độ thủ trưởng, nhưng mà chế độ thủ trưởng không phải là cứ thế mà quyết, thì rõ ràng nó phải có quy chế làm việc. Thủ trưởng vẫn phải có cơ chế tham mưu, và cái này nó phân định trách nhiệm thủ trưởng, nhưng mà trách nhiệm của cái cơ quan tham mưu cũng là quan trọng. Cái chấp hành luật pháp ấy, đó là ví dụ như bây giờ là người ta bảo đấu thầu nhưng mình lại chỉ định thầu, thì rõ ràng là không chấp hành luật pháp, thì cái đấy nó sẽ dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng.
Luật phòng chống tham nhũng 2018 quy định, người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra tham nhũng của người do mình trực tiếp quản lý giao nhiệm vụ. Điều này dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ chịu trách nhiệm, đồng thời sợ ảnh hưởng thành tích chung khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan đơn vị do mình đứng đầu. Để khắc phục hạn chế này, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Bình Trần Hải Châu cho rằng cần tăng cường công tác truyền thông, khẳng định rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng, chú trọng nâng cao nhận thức của người đứng đầu đối với công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại cơ quan đơn vị, địa phương mình quản lý.
Thực hiện tốt chế độ nêu gương, hoàn thiện và thực nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Và người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm, gương mẫu và quyết liệt đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm minh các vụ tham nhũng, nghiêm cấm các hành vi bao che, dung túng, cản trở phòng chống tham nhũng. Người đứng đầu phải trực tiếp tiếp nhận và tiếp nhận các đơn thư khiếu nại tố cáo và xem đây một kênh thông tin rất quan trọng để chúng ta nắm được và có các biện pháp để xử lý.
Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả, đặt ra yêu cầu cần phải có những giải pháp đột phá để khắc phục những tồn tại hạn chế, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác phòng chống tham nhũng, góp phần tạo nên sự chuyển biến đồng bộ toàn diện hơn nữa công tác này trong thời gian tới.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn hỏi đáp chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 25, trách nhiệm của gia đình trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và bảo vệ thành viên gia đình không trở thành nạn nhân của mua bán người. Điều 13 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định gia đình có trách nhiệm. 1. Cung cấp thông tin cho thành viên trong gia đình về thủ đoạn mua bán người và các biện pháp phòng chống mua bán người. 2. Phối hợp với nhà trường, cơ quan tổ chức và các đoàn thể xã hội trong phòng chống mua bán người. 3. Chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân là thành viên của gia đình để họ hòa nhập cuộc sống gia đình và cộng đồng. 4. Động viên nạn nhân là thành viên của gia đình hợp tác với các cơ quan có thẩm quyền trong phòng chống mua bán người. Câu hỏi 26. Trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, để tăng cường vai trò của nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo trong công tác phòng ngừa mua bán người, tại Điều 14 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định trách nhiệm của nhà trường và các cơ sở giáo dục đào tạo trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người như sau. 2. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về phòng chống mua bán người phù hợp với từng cấp học, ngành học. 3. Tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên, học viên là nạn nhân học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng. 4. Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống mua bán người.
Câu hỏi 27. Trách nhiệm của các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 15 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định. 1. Các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực hỗ trợ kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, cho nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động, học tập ở nước ngoài, tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, dịch vụ văn hóa du lịch và các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện khác dễ bị lợi dụng để thực hiện hành vi mua bán người quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 có trách nhiệm. A. Ký hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động, đăng ký lao động với cơ quan quản lý lao động địa phương. B. Nắm thông tin về đối tượng được cung cấp dịch vụ và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu để phối hợp quản lý. C. Cam kết chấp hành quy định của pháp luật về phòng chống mua bán người. D. Phối hợp tạo điều kiện cho các cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của tổ chức cơ sở mình. 2. Người lao động làm việc tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ quy định tại khoản 1 điều 15 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 phải chấp hành quy định về quản lý hộ khẩu và ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng chống mua bán người. Câu hỏi 28. Trách nhiệm của cơ quan thông tin đại chúng trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 16 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định, cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm. 1. Đưa tin kịp thời chính xác chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người, phản ánh trung thực về tình hình mua bán người và công tác phòng chống mua bán người, nêu gương các điển hình tiên tiến trong phòng chống mua bán người, mô hình phòng chống mua bán người có hiệu quả. 2. Giữ bí mật thông tin về nạn nhân. 3. Lồng ghép nội dung phòng chống mua bán người với các chương trình thông tin tuyên truyền khác.
Câu hỏi 29. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 17 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm. 1. Tổ chức và phối hợp với cơ quan tổ chức hữu quan tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về phòng chống mua bán người, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người, tích cực phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 2. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Tư vấn và tham gia tư vấn về phòng chống mua bán người. 4. Tham gia dạy nghề, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng. 5. Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng chống mua bán người. Câu hỏi 30. Trách nhiệm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong tham gia phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 18 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm. 1. Tuyên truyền giáo dục, vận động phụ nữ và trẻ em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng chống mua bán người. 2. Tham gia xây dựng mạng lưới tuyên truyền viên về phòng chống mua bán người ở cơ sở. 3. Thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 17 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011.
Ba lớn, tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân. Câu hỏi 31. Căn cứ để xác định nạn nhân bị mua bán được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 27 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 và Điều 5 Nghị định số 62/2012/NĐ-CP quy định những căn cứ để xác định nạn nhân bị mua bán. Theo đó, 1. Một người được xác định là nạn nhân bị mua bán khi họ là đối tượng của một trong những hành vi sau đây. A. Mua bán người, coi người như một loại hàng hóa để trao đổi bằng tiền hoặc lợi ích vật chất khác. B. Chuyển giao hoặc tiếp nhận người để ép buộc bán dâm, ép buộc làm đối tượng sản xuất băng đĩa hình, sách, tranh, ảnh lịch và những hình thức khác có nội dung tuyên truyền lối sống đồi trụy, khiêu dâm. Ép buộc biểu diễn cho người khác xem thân thể mình với mục đích kích động tình dục, làm nô lệ tình dục, cưỡng bức lao động, lấy các bộ phận cơ thể một cách bất hợp pháp. Ép buộc đi ăn xin, ép buộc làm vợ hoặc chồng, ép buộc đẻ con trai ý muốn của họ, ép buộc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật vì mục đích vô nhân đạo khác. C. Tuyển mộ, vận chuyển, chứa chấp người để thực hiện các hành vi quy định tại điểm A, B nêu trên hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác. 2. Việc xác định nạn nhân phải dựa vào các nguồn tài liệu chứng cứ sau. A. Tài liệu chứng cứ do cơ quan tiến hành tố tụng cung cấp. B. Thông tin tài liệu do cơ quan giải cứu nạn nhân cung cấp. C. Thông tin tài liệu do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp. D. Tài liệu do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài cung cấp. D. Lời khai tài liệu do nạn nhân cung cấp. E. Lời khai tài liệu do người thực hiện hành vi quy định tại mục 1 nêu trên cung cấp. G. Lời khai tài liệu do những người biết sự việc cung cấp. H. Các thông tin tài liệu hợp pháp khác. 3. Trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được một người có phải là nạn nhân hay không sau khi xác minh lý lịch thời gian vắng mặt khỏi địa phương nơi họ cư trú, lý do vắng mặt phù hợp với lời khai của họ về việc là đối tượng của một trong những hành vi quy định tại mục 1 nêu trên thì xem xét các căn cứ sau để xác nhận họ là nạn nhân. A. Người đó được phát hiện giải cứu cùng với nạn nhân khác. B. Người đó đã có thời gian chung sống cùng với nạn nhân tại nơi các đối tượng thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 nêu trên giam giữ, quản lý và bị đối xử như những nạn nhân này. C. Biểu hiện về thể chất và tinh thần. Có dấu hiệu bị bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, bị đối xử tàn tệ, bị thương tích, sợ hãi, hoảng loạn, trầm cảm, ốm yếu. D. Thời gian người đó rời khỏi địđịa phương nơi cư trú thì thân nhân của họ trình báo cơ quan chức năng về việc họ bị mất tích hoặc là đối tượng của một trong những hành vi quy định tại mục 1 nêu trên. D. Những thông tin hợp pháp khác giúp có cơ sở để tin rằng người đó là nạn nhân.
Câu hỏi 32. Giấy tờ tài liệu chứng nhận nạn nhân bị mua bán người được quy định như thế nào? Trả lời, Điều 28 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011 quy định giấy tờ tài liệu chứng nhận nạn nhân gồm 1. Giấy xác nhận của cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 2. Giấy xác nhận của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011. 3. Giấy xác nhận của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân. 4. Giấy tờ tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa, lãnh sự, chứng minh người đó là nạn nhân. Câu hỏi 33. Việc tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán trong nước được quy định như thế nào? Trả lời, việc tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán trong nước được quy định như sau. Trường hợp tự đến trình báo. Theo quy định tại Điều 24 Luật Phòng chống mua bán người năm 2011, nạn nhân hoặc người đại diện hợp pháp của nạn nhân có thể đến Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc cơ quan tổ chức nơi gần nhất khai báo về việc bị mua bán. Điều 6 Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG ngày 10 tháng 2 năm 2014 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự thủ tục và quan hệ phối hợp trong việc xác minh, xác định, tiếp nhận và trao trả nạn nhân bị mua bán. Sau đây viết tắt là Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định việc tiếp nhận, xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán trong nước tự đến trình báo như sau. 1. Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã khi tiếp nhận nạn nhân, người đại diện hợp pháp của nạn nhân khai báo về việc bị mua bán, có trách nhiệm hướng dẫn người đó kê khai vào tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước. Mẫu tờ khai dùng cho nạn nhân bị mua bán trong nước tại phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP. BLD-TBXH-BNG. Trường hợp người khai báo là trẻ em hoặc người không có khả năng tự kê khai thì cán bộ tiếp nhận ghi lại theo lời khai của người đó, thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cho người khai là nạn nhân trong trường hợp cần thiết. Thông báo cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện để thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, trong thời hạn không quá 3 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân hoặc Công an cấp xã về nạn nhân, thực hiện các việc sau. A. Trường hợp có giấy tờ tài liệu chứng nhận nạn nhân thì bố trí cho họ trở về nơi cư trú hoặc vào cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định. B. Trường hợp chưa có giấy tờ tài liệu chứng nhận nạn nhân thì gửi văn bản đề nghị Công an cấp huyện nơi nạn nhân cư trú hoặc nơi nạn nhân khai xảy ra vụ việc mua bán người để xác minh. Trong thời gian chờ xác minh, người khai là nạn nhân được hỗ trợ nhu cầu thiết yếu theo quy định của pháp luật. Sau khi có văn bản trả lời của Công an cấp huyện xác định là nạn nhân, thì thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân như đối với trường hợp đủ căn cứ xác định nạn nhân nêu tại điểm A khoản 2, Thông tư Liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. 3. Công an cấp huyện nơi người khai là nạn nhân cư trú hoặc nơi họ khai xảy ra vụ việc mua bán người có trách nhiệm thực hiện những việc sau. A. xác minh, xác định nạn nhân và trả lời kết quả trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được công văn yêu cầu xác minh của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, quy định tại điểm B khoản 2, điều 6, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. B. Trường hợp xác minh thấy đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì cấp giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán. Mẫu giấy xác nhận nạn nhân tại phụ lục 7 ban hành kèm theo thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. Gửi kết quả xác minh và giấy xác nhận này về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để giải quyết việc hỗ trợ cho nạn nhân theo quy định. C. Đối với các vụ việc phức tạp hoặc việc xác minh liên quan đến nhiều địa phương thì Công an cấp huyện báo cáo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để chỉ đạo việc xác minh. Trong trường hợp này, thời hạn xác minh trả lời kết quả không được quá 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Công an cấp huyện. Sau khi xác minh, nếu đủ căn cứ xác định nạn nhân thì cơ quan xác minh trả lời và cấp giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán và thông báo cho Công an cấp huyện để thực hiện tiếp các việc quy định tại điểm B khoản 3, điều 6, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. Trường hợp được giải cứu, điều 7 thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG quy định việc xác minh, xác định nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán trong nước được giải cứu như sau. 1. Cơ quan giải cứu, Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện các việc sau. A. Trường hợp người được giải cứu có đủ căn cứ để xác định nạn nhân thì thực hiện việc hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu cho nạn nhân, cấp giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán, bàn giao nạn nhân cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện nơi giải cứu để thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 2, điều 7, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. B. Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì sau khi thực hiện việc hỗ trợ nhu cầu thiết yếu, cơ quan giải cứu bàn giao người được giải cứu cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội của địa phương đó để đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội nơi giải cứu thực hiện các việc sau. A. Trường hợp người được giải cứu đã được cấp giấy xác nhận nạn nhân bị mua bán thì thực hiện việc hỗ trợ theo quy định của pháp luật. B. Trường hợp chưa đủ căn cứ xác định là nạn nhân thì gửi văn bản đề nghị Công an cấp huyện nơi người được giải cứu xác minh, xác định nạn nhân. Khi có kết quả xác minh thì giải quyết các thủ tục như đối với trường hợp nạn nhân bị mua bán trong nước, quy định tại khoản 2, điều 6, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. 3. Công an cấp huyện nơi người được giải cứu thực hiện việc xác minh, xác định nạn nhân và trả lời kết quả cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 3, điều 6, thông tư liên tịch số 01/2014/TT-LT-BCA-BQP-BLD-TBXH-BNG. Trường hợp Công an cấp huyện xác định không phải là nạn nhân, Trưởng phòng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Giám đốc Cơ sở Bảo trợ Xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân làm các thủ tục đưa người được giải cứu ra khỏi cơ sở bảo trợ xã hội hoặc cơ sở hỗ trợ nạn nhân theo quy định của pháp luật.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.